Chương 152, ngày 10 tháng 4 năm 1978, mùa phục sinh. Các con sẽ là những chứng nhân. Mẹ thiên quốc của các con đang ở trên thiên đàng với thân xác vinh quang nhưng đã được biến đổi. Hiện giờ, một cách rất đặc biệt và độc đáo không thụ tạo nào được, mẹ đang hưởng hạnh phúc mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các con.
Chúa Giê-xu đã dành cho mỗi người các con một chỗ gần bên cha, nên mỗi ngày còn tại dưới thế, các con hãy chiêm ngắm Chúa Giê-xu đứng đang ngự bên hữu Chúa Cha.
Chúa Cha và Chúa Con đã ban tình yêu của các ngài cho các con, ngõ hầu các con có thể thực hiện kế hoạch mà trong sự khôn ngoan đời đời Thiên Chúa đã định cho các con.
Địa vị mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các con ở trên trời thì tương xứng với chương trình mà mỗi người các con phải thực hiện theo ơn thúc đẩy mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần.
Và hỡi các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, điều mà Chúa Thánh Thần thực hiện trong các con chính là kế hoạch riêng của mẹ.
Vì thế, trong khi ở trên trời, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho các con một chỗ gần bên cha, thì ở trần gian người đã hoàn toàn tín thác các con cho hành động của mẹ người và mẹ các con.
Các con chỉ thực thi kế hoạch của Chúa nếu các con cộng tác vào hành động từ mẫu của mẹ, đấng đang từ từ cải hóa các con.
Quả thực, mẹ muốn giúp tất cả các con mô phỏng hình ảnh hoàn hảo của mẹ trong đời sống của mình.
Mẹ sẽ sống lại trong các con. Vì thế, mẹ đang huấn luyện các con nên bé nhỏ, càng ngày càng bé nhỏ, cho đến khi mỗi người được hoàn toàn tự hủy cái tôi của mình. Mẹ tăng giá trị sự hèn yếu của các con, vì chỉ có nó mới cưỡng bách tình yêu thương xót trái tim vẹn sạch mẹ trên các con.
Mẹ huấn luyện các con nên ngoan ngoãn, tin tưởng và phó thác như con thơ, bằng cách phá đổ nơi các con và chung quanh các con, những gì các con có thể cậy dựa.
Mẹ nuôi dưỡng và săn sóc các con, mẹ đang vỗ về và cương quyết dìu dắt các con thi hành trọn vẹn kế hoạch từ mẫu của mẹ.
Khi thấy hình ảnh mẹ được tác tạo trong các con, mẹ sẽ có thể ban tinh thần và đổ đầy tình yêu của mẹ cho mỗi người các con. Mẹ sẽ mặc áo vẹn sạch và trang điểm mọi nhân đức của mẹ cho các con.
Lúc đó tất cả những gì là của mẹ cũng sẽ là của các con. Và cuối cùng, chính mẹ có thể sống lại trong các con.
Chính mẹ đang sống trong những con cái bé nhỏ nhất của mẹ. Chính mẹ sẽ hoàn tất công cuộc Chúa Ba Ngôi đã ủy thác cho mẹ, để Chúa được vinh quang chói lọi nhất trên thế giới.
Và các con sẽ là những chứng nhân về tất cả những gì mà trái tim vẹn sạch mẹ, trái tim chỉ là tình thương xót, sẽ làm trong những năm này để đưa tất cả những con cái bơ vơ đáng thương của mẹ tới phần rỗi.
Chương 153, Florida, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 1978, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Giờ của mẹ đã đến. Con hãy xem những kỳ công của mẹ trên thế giới. Các con yêu dấu đang càng ngày càng quảng đại đáp lại lời mẹ. Và chính mẹ đang tập trung họ vào đạo quân của mẹ, hiện đã dàn trận và sẵn sàng chiến đấu.
Tại quốc gia rộng lớn này cũng thế. Mỗi ngày con sẽ gặp những linh mục trong các buổi họp tiệc ly cầu nguyện và huynh đệ.
Các con đã chấp nhận lời mời của mẹ và đang kết hợp với nhau.
Phận sự của mẹ là liên kết, huấn luyện và chuẩn bị các con.
Giờ đại chiến đã đến.
Theo lệnh mẹ, các con phải chứng tỏ lòng trung thành với Chúa Giê-xu, phúc âm và giáo hội, bằng lời nói và gương sáng.
Không bao lâu nữa, toàn thể thế giới sẽ thấy giáo hội được thịnh vượng và canh tân dưới hành động của mẹ thiên quốc.
Các con hãy tiếp tục sống ngoan ngoãn, khiêm nhượng và tin tưởng.
Giờ của mẹ đã đến.
Mẹ sẽ ban tinh thần của mẹ cho tất cả những con cái bé nhỏ của mẹ, để nhờ các con, ngày nay, chính mẹ lại được sống và hoạt động.
Như thế, toàn thể thế giới sẽ thấy kế hoạch tình yêu mà trái tim vẹn sạch thiên quốc mẹ đang thực hiện để nước Chúa Giê-xu con mẹ trị đến.
Chương 154, Nagasaki, Nhật Bản, ngày 3 tháng 6 năm 1978, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Toàn thể giáo hội trú ẩn nơi mẹ. Hôm nay, mẹ đã đưa con đến quốc gia to lớn của Tân Lục Địa này để cử hành lễ trái tim vẹn sạch mẹ.
Con đang ở trong thành phố đẫm máu các vị tử đạo Nhật Bổn đầu tiên, và cũng là nơi mà vũ khí ghê gớm, chỉ trong giây lát, đã giết hàng ngàn hàng vạn con cái đáng thương của mẹ.
Ngay chỗ con là một nhà thờ đã bị trái bom nguyên tử phá hoại.
Hỡi con bé mọn của mẹ, nơi đây và hôm nay phải là ngày nhắc nhở đối với con, và nhờ con, mẹ muốn nhắc nhở tất cả những con cái yêu dấu của mẹ.
Những gì đã xảy ra ở đây, rất có thể lại xảy ra khắp nơi trên thế giới, nếu con cái mẹ không nghe lời mẹ để trở về với Thiên Chúa.
Các con hãy nhìn lên trái tim vẹn sạch mẹ, đang run rùng và lo lắng về số phận đang chờ đợi các con, nếu các con không lãnh nhận lời gọi khẩn cấp của mẹ.
Hỡi các con hãy trở lại. Chưa bao giờ các con bị đe dọa như thế, cũng như chưa bao giờ các con cần phải trở lại cùng Thiên Chúa như ngày nay. Ngài như người cha yêu thương, thương xót đang chờ đợi các con.
Các con hãy tuân giữ luật người, đừng để tội lỗi lôi cuốn. Các con đừng xúc phạm đến Chúa Giêsu con mẹ hơn nữa. Người đã bị xúc phạm quá nhiều.
Thì giờ còn lại của các con chỉ còn ít. Giờ của mẹ đã đến, và chính mẹ đang can thiệp để cứu thoát các con.
Số ít sẽ tồn tại. Các con hãy vào trong trái tim vẹn sạch mẹ, đó là nơi trú ẩn mẹ ban cho các con. Trong đó các con sẽ tìm thấy tất cả những gì cần thiết mẹ đã chuẩn bị để các con vượt qua những giờ thanh tẩy đáng sợ hiện thời.
Giờ đây, toàn thể giáo hội phải vào trú ẩn nơi mẹ, Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và giáo dân.
Chính vì thế, mẹ đưa con đi các nơi trên thế giới. Đã đến lúc chỉ còn một ít người tồn tại, đó là những người trung thành. Với họ, Chúa Giêsu sẽ thiết lập nước người, và tất cả những người đó phải vào ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Ai không vào sẽ bị bão táp ào ào ập tới và cuốn đi.
Các con hãy yên ủi trái tim vẹn sạch mẹ.
Chưa bao giờ bằng lúc này, trái tim mẹ bị mạo gai đâm thâu. Những tội lỗi, những vô ân, những tội phạm thánh, những bỏ rơi và những phản bội, nhất là những tội do các con yêu dấu và những linh hồn tận hiến của mẹ.
Trong một số gia đình, mẹ không thể ngự vào được vì họ đóng cửa không muốn đón tiếp mẹ.
Trước kia, họ là những vườn của Thiên Chúa, nhưng nay đã trở thành đầm lầy mà Satan chất đầy rác rến.
Các con yêu dấu, các con hãy yên ủi mẹ trong cơn đau đớn dữ dội này. Các con hãy nhổ những gai nhọn từ trái tim mẹ. Các con hãy xoa dầu trên những vết thương và hãy đội triều thiên tình yêu đẹp nhất chung quanh trái tim đau khổ mẹ.
Chính nhờ các con mà ngày nay mẹ còn muốn cứu thoát tất cả những con cái lạc đường của mẹ.
Đó, những gì con thấy ở đây sẽ là một dấu chỉ mẹ ban cho các con. Nhờ dấu chỉ này, con có thể hiểu được rằng vì cái chết và sự hy sinh của một số người mà mẹ đang chuẩn bị đời sống mới cho tất cả mọi người thế nào.
Chương 155, Hồng Kông ngày 12 tháng 6 năm 1978. Quốc gia rộng lớn này, con hãy nhìn xem quốc gia rộng lớn này, nơi mà cả quan niệm về Thiên Chúa cũng bị chính thức xóa bỏ.
Hàng trăm triệu con cái đáng thương của mẹ, ngay từ thời thơ ấu, đã được giáo dục là không cần đến Thiên Chúa, và thường đó là những thiếu niên tốt và quảng đại, chỉ thiếu ánh sáng chân thực, ánh sáng có thể ban niềm vui và hy vọng cho đời họ.
Con thấy quốc gia mênh mông này đang phải chịu đau khổ biết bao.
Mẹ quả quyết với con rằng thực sự đang xảy ra những gì mẹ đã nói với các con ở Fatima. Nước Nga đã gieo vãi những sai lầm khắp thế giới. Thiên Chúa đã dùng những quốc gia vô thần để trừng phạt những dân tộc Kitô giáo đã lìa bỏ con đường Chúa Giêsu con mẹ đã vạch ra.
Giờ đây hỡi các con đáng thương của mẹ, các con đang sống những điều mẹ đã nói trước, các con phải làm gì để cứu vãn tình thế?
Trước hết các con phải cầu nguyện, các con hãy cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện với lòng tin tưởng lớn lao, với lòng khiêm nhượng và phó thác hoàn toàn hơn.
Nhất là hàng ngày, các con phải đọc kinh Mân Côi.
Bằng lời cầu nguyện, các con ngăn chặn được sự lầm lạc khỏi bành trướng hơn nữa, ngăn chặn được hành động của ác thần, chuyển thế thủ thành thế tấn công và dần dần giới hạn hành động của chúng.
Cuối cùng, bằng lời cầu nguyện, các con có thể đạt được chiến thắng. Chỉ có Thiên Chúa sẽ chiến thắng qua các con.
Các con hãy dâng của lễ toàn thiêu đau khổ của các con. Thời đại các con đang sống quả thực là thời đại khó khăn và đau khổ. Đau khổ đang chờ đợi các con là một đau khổ chưa bao giờ thấy.
Tuy nhiên, nhờ của lễ toàn thiêu này, các con có thể cứu được những người đang tìm cách hủy diệt các con, làm ơn cho những người gây tai ương cho các con.
Như thế, sau cùng cả những quốc gia vĩ đại đã công khai chống lại Thiên Chúa và nên tai ương cho toàn thể nhân loại lại có thể được cứu rỗi.
Chương 156, Roma ngày 13 tháng 7 năm 1978. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba tại Fatima. Sứ mệnh công khai của các con yêu dấu. Ở đây các con đang kết hiệp với Mẹ trong buổi tiệc ly cầu nguyện và thương yêu.
Từ nhiều nơi trên thế giới, Mẹ đã kêu gọi các con và các con đã đến. Giờ đây, trong những ngày này, các con hãy tĩnh tâm để Mẹ có thể huấn luyện và chuẩn bị các con cho những gì đang chờ đợi các con.
Những điều từ lâu Mẹ đã tiên báo cho các con đang bắt đầu xảy ra.
Vì thế, chương trình Mẹ đã định cho mỗi người các con phải sớm được thực hiện.
Các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch Mẹ Thiên Quốc. Như thế là các con đã tham dự vào chương trình của Mẹ, đó là đánh bại Satan, kẻ đầu tiên gây ra tội lỗi và mọi sự dữ trên thế giới.
Các con hãy tiến bước với Mẹ. Khi ấy chính các con sẽ là ánh sáng vẹn sạch chiếu soi trần gian và chiến thắng những bóng tối độc dữ và tội lỗi.
Đó là lý do tại sao Mẹ đã kêu gọi tất cả các con hãy thân mật với trái tim Mẹ để Mẹ thi hành việc cải thiện thực sự nơi các con.
Giai đoạn sau cùng. Ngoài ra, các con đã tới đây, thành phố mà Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giê-xu, người con thứ nhất trong các con yêu dấu Mẹ đang sống, đang chịu đau khổ và đang phải hy sinh.
Mẹ muốn các con ở bên người để giúp người trong giai đoạn sau cùng đau khổ nhất của người.
Trong các con và nhờ các con, chính Mẹ có mặt dưới chân thập giá, nơi Đức Thánh Cha đang sống những giờ hấp hối của người.
Vì thế, trong buổi tiệc ly này, trái tim vẹn sạch Mẹ luôn luôn hướng các con về Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện và tình yêu.
Trước mặt các con luôn luôn có Chúa Giê-xu con Mẹ. Ngài đang nhìn các con một cách trìu mến. Đó là Chúa Giê-xu hiện diện dưới hình bánh trắng trong nhà tạm.
Buổi họp tiệc ly của các con đã là buổi tiệc ly thánh thể thật. Chính Chúa Giê-xu thánh thể mà lời cầu nguyện, tình yêu và đời sống của các con đã hướng về.
Các con càng ngày càng được kêu gọi để trở nên những tông đồ và những vị tử đạo mới của Chúa Giê-xu thánh thể.
Vì thế, các con phải tăng cường việc đền bù, sự thờ lạy và đời sống cầu nguyện của các con hơn.
Thánh tâm Chúa Giê-xu Thánh Thể sẽ thực hiện những việc lớn lao nơi mỗi người các con.
Các con hãy ngoan ngoãn, đó là điều Mẹ ưa thích nhất, và nó đắt giá nhất đối với các con.
Các con hãy ngoan ngoãn, đó là điều các con thường không thực hiện được. Và Mẹ Thiên Quốc buồn sầu vì thấy các con thiện chí thì nhiều, mà thực hành thì ít.
Mẹ đã chọn các con cho chương trình mà mãi sau này các con mới hiểu đầy đủ được.
Cũng như đối với các tông đồ, trong sứ mạng của họ, thì buổi tiệc ly đã đi trước rồi đến cuộc tử đạo, thì các con cũng thế.
Đây là lúc sứ mệnh công khai của các con bắt đầu. Các con hãy kết hợp những con cái yêu dấu của Mẹ. Với Mẹ, các con hãy lớn lên trên con đường Mẹ đã vạch ra cho các con.
Đây là giờ chứng nhân của các con.
Từ trái tim vẹn sạch Mẹ Thiên Quốc, các con hãy ra đi khắp thế giới để hoàn thành sứ mệnh Chúa Giê-xu con Mẹ đã tín thác cho mỗi người các con.
Chương 157, Zeto Chowa, Ba Lan, ngày 28 tháng 7 năm 1978, dấu chỉ cho mọi người. Mẹ đã dẫn con tới Ba Lan, một quốc gia đã nhiều lần được dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Mẹ, và là quốc gia đã chính thức nhận Mẹ là nữ vương. Từ đền thánh này, Mẹ canh chừng, che chở, yên ủi, củng cố và bênh đỡ quốc gia này.
Ba Lan là sản nghiệp của Mẹ. vì Ba Lan đã tín thác mọi người cho trái tim vẹn sạch mẹ. Họ ý thức về điều đó, vì họ thường lặp lại và sống việc tận hiến luôn.
Con xem ở đây giáo hội sống động và thịnh vượng thế nào. Cho dầu từ nhiều năm và nhiều cách, giáo hội đã bị bắt bớ. Các chủng viện không còn đủ chỗ để thâu nhận những người trẻ muốn làm linh mục. Giáo dân đông nghẹt các thánh đường. Linh mục luôn luôn mặc áo chức. Trung tâm của tất cả lời cầu nguyện là Chúa Giê-xu trong thánh thể. Người được kính tôn, yêu mến, được đặt trong mặt nhật để mọi người thờ lạy.
Những gì xảy ra ở Ba Lan là dấu chỉ cho toàn thể giáo hội. Nếu mọi người chấp nhận lời kêu gọi mẹ đã xin ở Fatima, tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, thì mọi nơi trên thế giới đã như Ba Lan, và mẹ đã nhận được ơn hòa bình cho thế giới và ơn thánh hóa lớn lao nhất cho giáo hội.
Trái lại, thế giới lại chìm sâu vào sa mạc hận thù, bạo lực, và giáo hội lại phải sống trong thời thê lương ghê gớm.
Nhưng các con yêu dấu, đây là giờ của mẹ.
Giờ đây, qua các con, những linh mục của mẹ, mẹ kêu gọi tất cả mọi người hãy tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Có thế, mẹ mới có dịp can thiệp để đưa giáo hội tới hồi vinh quang lớn lao nhất, và chuẩn bị để thế giới đón nhận nước Chúa Giê-xu con mẹ chỉ đến.
Chương 158, ngày 5 tháng 8 năm 1978, thứ bảy đầu tháng lễ Đức Bà xuống tuyết. Trong lòng giáo hội, các con yêu dấu, nếu nhìn bằng cặp mắt của mẹ, các con sẽ thấy dưới hành động quyền năng của Chúa Thánh Thần, giáo hội đang được canh tân bên trong như thế nào.
Bề ngoài người ta chưa thấy điều đó vì còn nhiều băng tuyết bao phủ và bóng tối dày đặc đang tràn ngập giáo hội. Giáo hội hiện đang phải sống vào thời kỳ thanh tẩy đau đớn nhất.
Được mẹ phù trợ và ủi an, giáo hội đang leo lên đường thập giá gồ ghề để chịu đóng đinh và hiến tế vì phúc lợi của nhiều con cái mẹ.
Nhưng các con hãy cùng mẹ tiến vào lòng giáo hội. Nơi đây trái tim mẹ đã khải hoàn chiến thắng.
Cuộc khải hoàn đã thực hiện nơi con người và đời sống của Đức Thánh Cha. Mẹ đang dẫn đưa người tới đỉnh thánh thiện cao vời bằng việc hiến tế hàng ngày, và đó là cuộc tử đạo đích thực của người.
Cuộc khải hoàn đã xảy ra trong đời sống của những con cái yêu dấu đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Số những người đó mỗi ngày mỗi gia tăng. Các con hãy xem, họ đang tấn tới trong ánh sáng, tình yêu, lòng trung thành, sự thánh thiện và chứng nhân anh hùng cho phúc âm.
Ngay sự bé nhỏ của họ cũng chiếu rãi vinh dự của mẹ, được mẹ hướng dẫn và huấn luyện. Họ sẽ nên những tông đồ mới để canh tân toàn thể giáo hội. Họ đang ở trong lòng giáo hội và trong trái tim từ mẫu mẹ.
Cuộc khải hoàn đó đang xảy ra trong đời sống của nhiều linh hồn tận hiến, được hành động êm ái và mạnh mẽ của mẹ lôi cuốn. Họ lại được đầy lòng quảng đại sống ơn gọi tu sĩ, theo chân bắt chước Chúa Giê-xu thanh sạch, nghèo khó và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá.
Cuộc toàn thắng đang xảy ra trong linh hồn và đời sống của nhiều tín hữu. Họ đã nêu gương nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của mẹ, và hiện họ là những gương tốt cho mọi người.
Nơi tất cả những con cái đó, cuộc toàn thắng của trái tim mẹ đang xảy ra. Bởi thế, họ đang canh tân chính trung tâm giáo hội.
Nhờ họ, mẹ đã bắt đầu hành động, và chỉ còn ít lâu nữa là mẹ sẽ hoàn tất cuộc chiến thắng. Bởi vì khi sự sống từ trung tâm đó tràn tới các cơ thể, thì toàn thể giáo hội lại được phục hưng.
Dưới hành động mạnh mẽ của Thánh Thần Thiên Chúa, trái đất sẽ nảy mầm, và giáo hội lại được chói lọi huy hoàng như chưa từng thấy. Giáo hội lại trở nên ánh sáng cho mọi quốc gia, và các quốc gia sẽ quay về với giáo hội để ca khen Thiên Chúa.
Chương 159, ngày 9 tháng 8 năm 1978. Cái chết của Đức Thánh Cha. Con rất yêu dấu, ngày mai con sẽ kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này.
Mẹ lại muốn con ở đây với cha linh hướng và những con cái quá giòn mỏng và giới hạn, nhưng lại được trái tim mẹ yêu quý đặc biệt.
Chỉ có sự nhỏ bé và mỏng giòn của các con là lôi kéo tình yêu từ mẫu của mẹ. Con đã sống với họ một cách rất đơn sơ.
Con đã dành thời gian này để cầu nguyện, hồi tâm và kết hợp với mẹ.
Cùng với mẹ, con cũng đã qua những giây phút đau khổ mà giáo hội đang trải qua vì cái chết của vị chủ chăn tối cao, đấng đại diện Chúa Giêsu con mẹ là Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục.
Người thực là một quà tặng tuyệt vời mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã ban cho giáo hội.
Sứ mệnh của người đã hoàn tất, cũng như khi còn sống, các con đã rất gần gũi với người bằng lời cầu nguyện và tình yêu, thì giờ đây, trên thiên đàng, người cũng rất gần gũi với các con bằng sự cầu bầu mạnh thế để giúp các con thực thi sứ mệnh của các con.
Chương 160, ngày 8 tháng 9 năm 1978, lễ sinh nhật mẹ Maria. Việc tái sinh của các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ niềm vui của toàn thể giáo hội. Hôm nay giáo hội tôn kính mầu nhiệm tình yêu khi mẹ được sinh ra, chính từ biến cố này đã bắt đầu chương trình cứu rỗi các con.
Chúa ban sự sống cho mẹ, để mẹ lại ban cho đấng là sự sống, ngôi lời của cha. Người lãnh nhận bản tính nhân loại trong lòng mẹ, để được sinh ra trong thời gian.
Toàn thể thiên đàng hoan hỷ trước mầu nhiệm này. Các thiên thần và các thánh chia sẻ niềm vui với các con, những con cái còn đang lữ thứ nơi trần gian của mẹ.
Các con hãy ngắm nhìn vào mẹ. Mẹ ở bên các con mọi lúc. Từ trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ hằng chiếu rọi ánh sáng và mưa ân sủng xuống các con trên khắp thế giới.
Vì thế mẹ soi sáng và sinh hạ các con, nuôi dưỡng và huấn luyện các con, dẫn dắt và nâng đỡ các con. Phần các con, mỗi ngày các con hãy tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của mẹ, mà do đó các con được tái sinh.
Tất cả các con, những con cái yêu dấu của mẹ, các con hãy đến với mẹ vì các con đang cần đến mẹ.
Hiện giờ giáo hội đang sống trong cơn thử thách cam go nhất, và những gì sẽ xảy ra sẽ là những điều ngoài sức tưởng tượng.
Mẹ đang săn sóc giáo hội, sắp xếp mọi sự tốt lành cho giáo hội. Hiện giờ, Thánh Tâm Chúa Giêsu con mẹ đã ban cho giáo hội một vị chủ chăn mới, nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhất. Các con hãy yêu mến, lắng nghe, bảo vệ và theo người, vì người sẽ phải đau khổ vì giáo hội.
Mẹ đã biết từng ngày thử thách lớn lao của giáo hội và trong trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ đang chuẩn bị để giáo hội được tái sinh trong thời gian này. Sau cuộc thanh tẩy lớn lao, giáo hội sẽ nên đẹp đẽ và rực rỡ hơn, thánh thiện và thiêng liêng hơn.
Vì thế, hôm nay mẹ kêu gọi tất cả các con hãy sum họp chung quanh nôi mẹ hài nhi. Các con hãy học nơi mẹ cách lớn lên trong sự bé nhỏ và tin cậy, khiêm nhượng và phó thác hoàn toàn cho tình yêu của cha.
Chương 161, ngày 13 tháng 10 năm 1978. Kỷ niệm lần hiện ra sau cùng ở Fatima, giờ của các tông đồ ánh sáng. Các con yêu dấu, mẹ là mẹ vô nhiễm của các con và mẹ ở bên mỗi người các con, những con cái ưu ái của mẹ.
Kế hoạch của mẹ sắp được hoàn tất vì giờ đây, cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ đã đến.
Mẹ đang huấn luyện các con nên những tông đồ trong thời đại này. Các con cũng là những tông đồ ánh sáng vào lúc mà u ám đang bao trùm mọi sự.
Các con hãy sống trong ánh sáng. Các con hãy tiến bước trong ánh sáng. Các con hãy chiếu rọi ánh sáng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ là mẹ các con, vì thế từ bao năm trong yên lặng, mẹ đã chuẩn bị và dẫn dắt các con.
Như thế, trong khi kẻ thù làm giáo hội tối tăm và gặt hái nhiều nạn nhân ngay giữa các chủ chăn, thì trong bí mật của trái tim mẹ, mẹ đã chuẩn bị một giáo hội mới, hoàn toàn sáng láng.
Cũng là một giáo hội, nhưng đã được canh tân, trong đó Chúa Ba Ngôi được vinh quang và Chúa Giêsu được mọi người thờ lạy, tôn kính, lắng nghe và theo bước.
Như thế, giáo hội sẽ rực rỡ sáng ngời như chưa bao giờ thấy từ ngày tiệc ly đến nay.
Hôm nay, các con kỷ niệm ngày mẹ hiện ra trên đồi Covada Iria nghèo khó, có phép lạ mặt trời phủ phục dưới chân mẹ. Đó là biến cố chứng nhận rằng giờ của mẹ, giờ của bà mẹ mặc áo ánh sáng đã đến.
Hôm nay mẹ loan báo cho các con, đây cũng là giờ của các con.
Giờ làm chứng nhân của các con.
Giờ các con phải sống công khai.
Giờ của các tông đồ ánh sáng.
Với sức mạnh và lòng can đảm, các con hãy truyền bá khắp nơi ánh sáng chân lý, ánh sáng ơn sủng và thánh thiện.
Đó là ánh sáng của Chúa Giêsu con mẹ, Đấng đã tỏ cho các con biết con đường phải theo để đến với Chúa Cha, con đường hoàn toàn ngoan ngoãn đối với Thánh Thần tình yêu.
Không lâu nữa, những bóng tối mịt mù che phủ giáo hội sẽ hết, và cuối cùng, sau cuộc đau khổ lớn lao, giáo hội sẽ sẵn sàng để tái sinh, đó là giáo hội mới của ánh sáng.
Chương 162, ngày 17 tháng 10 năm 1978, Đức Thánh Cha mới Gioan Phaolô Đệ Nhị. Con hãy tin tưởng và tín thác vào Mẹ Thiên Quốc hơn nữa. Con hãy cầu nguyện và sống với Mẹ, đừng bao giờ sợ sệt.
Mẹ đang hướng dẫn và che chở con. Mẹ ở bên con từng giây từng phút. Mẹ xin con hãy im lặng, cầu nguyện và tin cậy. Mẹ xin những điều nhỏ bé và tầm thường thôi, vì con phải tiến bước trên đường nhỏ bé và khiêm nhượng.
Hôm nay con đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mới, Đức Thánh Cha mà trái tim vẹn sạch mẹ đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu vì phúc lợi của giáo hội. Ngài là người con được mẹ thương yêu đặc biệt, vì Ngài đã tận hiến cho trái tim mẹ từ khi chịu chức linh mục.
Bằng tình yêu và lời cầu nguyện, con hãy liên kết với tất cả các linh mục của phong trào mà chính mẹ đang hướng dẫn, để họ càng ngày càng yêu mến Đức Thánh Cha và giáo hội hiệp nhất với Người.
Các con phải nâng đỡ Người bằng lời cầu nguyện, tình yêu và lòng trung thành. Các con phải theo Người, thực hiện trọn vẹn những gì Người sẽ quyết định vì lợi ích của giáo hội. Về điểm này, các con phải nên gương tốt cho mọi người.
Các con phải bảo vệ Người trong những khi Người bị kẻ thù cuồng nộ tấn công, những khi nó lừa dối được nhiều con cái đáng thương của mẹ chống lại Đức Thánh Cha.
Với Đức Thánh Cha mà Chúa Quan Phòng đã ban cho các con hôm nay, mẹ chúc lành cho các con, những con cái yêu dấu của mẹ trên khắp thế giới đã được trái tim vẹn sạch mẹ tuyển chọn để chiến thắng vinh quang.
Chương 163, ngày 2 tháng 11 năm 1978, lễ các linh hồn. Các con không cô đơn. Các con không cô đơn.
Trong trận chiến mà mẹ kêu gọi các con tham gia, có nhiều anh em linh mục đã được mẹ đưa lên thiên đàng cùng tham gia với các con.
Đó là phần thưởng đang chờ đợi những con cái yêu dấu của mẹ, trái tim vẹn sạch mẹ, mà chung quanh là chiều thiên vinh quang rực rỡ nhất do các linh mục kết thành.
Các con không cô đơn, vì các thánh cũng như các anh em đang được thanh tẩy trong luyện tội, đang dâng lên mẹ lời cầu nguyện và đau khổ của họ, cũng thuộc về đạo binh của mẹ.
Tất cả những linh mục đó khi còn sống đã đáp lại lời kêu gọi của mẹ, đã lắng nghe lời mẹ và tận hiến cho trái tim mẹ. Giờ đây đang hưởng ánh sáng rực rỡ trên thiên đàng chung quanh trái tim vẹn sạch mẹ.
Họ vẫn còn gần gũi với các con, họ đang giúp các con thực hiện kế hoạch của mẹ. Họ đang nâng đỡ các con bằng sự hiện diện vô hình của họ, đang bảo vệ các con khỏi điều ác và che chở các con khỏi nhiều hiểm nguy đang bao vây các con.
Các con không cô đơn, cùng với những anh em linh mục của các con, còn có các thiên thần ánh sáng của mẹ, các ngài đang chuẩn bị các con nên những của lễ hoàn hảo, cũng như xưa đã chuẩn bị mẹ để mẹ thưa xin vâng ý Chúa.
Các thiên thần khích lệ các con khi các con hiến tế đời linh mục của mình.
Các con bé mọn của mẹ, đối với các con, giờ đó cũng đã đến. Chính vì thế mà hôm nay trời đất kết hợp trong mối hiệp thông khác thường trong tình yêu, lời cầu nguyện và hành động theo lệnh vị chỉ huy thiên quốc.
Kế hoạch của trái tim vẹn sạch mẹ sắp hoàn tất, vì Chúa Giêsu con mẹ sắp chiến thắng cả thể. Nước vinh hiển của Người sắp đến trong thế gian.
Chương 164, Fatima ngày 25 tháng 11 năm 1978, đêm áp lễ Chúa Kitô Vua. Hành động từ mẫu của mẹ, các con yêu dấu, mỗi lúc các con hãy để mẹ hướng dẫn và hãy luôn luôn trợ lực những ước vọng của trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ đang hoàn thành chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ trong yên lặng và thầm kín.
Đây là giờ chiến đấu. Với các con, giờ đây mẹ đã bắt đầu tấn công kẻ thù vào chính nơi mà nó coi như đang tạm thời chiến thắng.
Nơi Satan phá hủy, mẹ sẽ xây dựng lại.
Nơi Satan gây thương tích, mẹ sẽ chữa lành.
Nơi Satan chiến thắng, mẹ sẽ khải hoàn vĩ đại.
Nhờ đó hành động từ mẫu của mẹ được hiển hiện rõ rệt trước mặt mọi người.
Mẹ là mẹ, vì thế từ đáy lòng vẹn sạch mẹ, mẹ thấy phải hành động để giúp tất cả những con cái đang gặp khó khăn lớn lao của mẹ.
Nhất là mẹ muốn tỏ tình yêu thương đặc biệt đối với những người lạc lõng và đang bị lâm nguy sẽ hư mất đời đời.
Chính trong hành động từ mẫu của mẹ mà tình yêu Thiên Chúa được rực rỡ. Người muốn chan hòa tình yêu thương xót xuống trên thế gian.
Đã đến lúc nhờ tình yêu thương xót của cha mà sa mạc trần gian sẽ được canh tân, đấng mà trong Chúa Thánh Linh, người muốn lôi kéo tất cả các con vào trái tim Chúa Con, để sau cùng nước chân lý, ơn sủng, tình yêu, công lý và hòa bình của người được rạng ngời trên thế gian.
Như thế, giáo hội và thế giới lại được huy hoàng như chưa từng thấy.
Và để lòng thương xót người rực rỡ hơn nữa, Thiên Chúa đã trao cho mẹ việc chuẩn bị canh tân này.
Mẹ muốn rút ngắn thời gian lại vì mỗi ngày nhiều linh hồn đang hư mất.
Bao linh hồn đang sa xuống hỏa ngục vì người ta không còn cầu nguyện nữa, vì tội lỗi tràn lan mà không được đền bù, vì người ta quá dễ sa vào đường sai lầm.
Nhờ các con, những tông đồ ánh sáng của trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ có thể rút ngắn thời gian thanh tẩy này.
Chương 165, ngày 8 tháng 12 năm 1978, lễ mẹ vô nhiễm. Mẹ giáo hội, mẹ là đấng vô nhiễm thai.
Các con ưu ái của mẹ, mẹ là mẹ tuyệt mỹ của các con. Hôm nay Chúa Ba Ngôi Chí Thánh phản chiếu nơi mẹ ánh sáng tinh rồng nhất của người, để qua mẹ, toàn thể thiên đàng với các thiên thần và các thánh được ca hát vinh quang Chúa.
Toàn thể giáo hội cũng hướng nhìn lên mẹ vô nhiễm với đầy lòng cậy trông.
Mẹ là mẹ giáo hội.
Hôm nay, từ trái tim vẹn sạch mẹ, ánh sáng tình yêu và ơn sủng đang chiếu xuống những con cái mẹ, là Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân.
Các con hãy tin tưởng mạnh mẽ vào hành động đặc biệt của mẹ vô nhiễm. Với sự chiều mến của một người mẹ, mẹ đang nhìn xem các con như những đứa con yếu liệt đang cần bà.
Sự bất hạnh thật sự của các con là tội lỗi. Mỗi ngày, tội lỗi đang đem bao con cái đáng thương của mẹ đến sự chết đời đời.
Chính tội lỗi làm lu mờ diện mạo giáo hội, nữ tử yêu quý của mẹ. Mẹ muốn giáo hội được hoàn toàn rực rỡ, không vết nhăn và tuyệt mỹ như mẹ. Ngày nay, tội lỗi đã lan tràn như một điều xấu xa tối tăm và rất hay lây, đã lôi cuốn bao con cái đáng thương của mẹ vào bóng tối mịt mù.
Đây là thời kỳ đau khổ đối với giáo hội, vì nạn bất trung đang lan tràn, và tinh thần hòa giải với thế tục đã lôi kéo được cả những người giữ những trách nhiệm lớn.
Mẹ là mẹ vô nhiễm của giáo hội.
Chính mẹ đã khởi sự công việc giúp đỡ nơi những người đáp lại lời mời khẩn thiết của mẹ để chống lại tội lỗi, để cầu nguyện, chịu đau khổ, yêu mến và đền bù.
Nhờ họ, mẹ có thể chữa lành bao con cái yêu dấu và đưa họ về tình yêu mến Chúa Giê-xu đích thực, người đã được mẹ sinh ra để cứu rỗi mọi người.
Mỗi ngày, biết bao người đang thưa xin vâng lời mẹ, nhất là nơi các linh mục, những con cái ưu ái của mẹ.
Mẹ là mẹ khải hoàn của giáo hội.
Qua đoàn quân linh mục của mẹ, mẹ đã bắt đầu công cuộc toàn thắng. Đó là chiếu rải trái tim vẹn sạch mẹ trên toàn thế giới.
Đó là cuộc khải hoàn của lòng thương xót và tha thứ.
Mẹ đang tập trung những con cái tốt lành và ngoan ngoãn của mẹ, để cùng mẹ kiến thiết lại những gì ma quỷ và bè lũ đã phá hoại.
Như thế, giáo hội và thế giới đã bắt đầu được canh tân. Canh tân trong yên lặng. Bởi vì sự ồn ào không xứng hợp với hành động của mẹ Thiên Quốc trong thầm kín và khiêm tốn.
Nhưng mỗi ngày công cuộc canh tân đó càng trở nên rõ rệt và kiện toàn hơn. Các con càng đáp lại lời mời gọi êm ái của mẹ vô nhiễm, thì thời gian chiến đấu càng giảm bớt và giờ chiến thắng vĩ đại càng mau đến.
Vì vậy hôm nay mẹ chúc lành cho tất cả các linh mục trên khắp thế giới và những người đã thưa xin vâng với lời kêu gọi của mẹ. Sẵn sàng tham dự vào chương trình tình yêu của mẹ.
Chương 166, ngày 24 tháng 12 năm 1978, đêm thánh, cuộc tái giáng của người. Các con yêu dấu, mẹ đang tập trung các con gần bên máng cỏ nghèo hèn, để mẹ có thể đặt trong đó hài nhi mới sinh của mẹ.
Đây là đêm thánh, các con đang cầu nguyện và hồi tâm chờ đợi. Các con đang chờ đợi với mẹ.
Đêm nay, đang khi tối tăm mịt mù và tịch mịch bao trùm khắp nơi, thì bỗng từ trời ánh sáng mới chiếu xuống, tiếng ca hát của các thiên thần vang lên.
Sa mạc trần gian đang mở ra để đón nhận Thiên Chúa đấng vừa được mẹ sinh ra làm người.
Các con yêu dấu, lần thứ nhất người ngự xuống ra sao thì lần thứ hai người cũng ngự xuống như vậy. Cũng như đêm nay Chúa Giêsu đã sinh ra làm sao, thì người sẽ trở lại như thế trong vinh quang trước khi người đến lần sau cùng để phán xét, mà giờ khắc vẫn còn nằm trong bí mật của Cha.
Thế giới đang bị bao vây bởi những bóng tối tăm chối bỏ Thiên Chúa, cố chấp từ chối người, chống lại luật tình yêu của người. Giá lạnh hận thù sẽ còn biến các nẻo đường thế giới thành những sa mạc. Hầu như không có một người nào sẵn sàng đón nhận người.
Những kẻ quyền thế thì giàu nhớ đến người, họ cũng không nhớ. Những kẻ giàu sang thì đóng cửa chặt, trong khi những kẻ thuộc về người thì lại quá mải mê tìm kiếm bản thân để củng cố địa vị.
Khi con người đến, người có tìm thấy niềm tin ở đâu không? Người đến bất thình lình mà thế giới lại không sẵn sàng. Người đến để phán xét mà nhân loại lại không chuẩn bị. Người đến để thiết lập vương quốc trên thế giới sau khi đã đánh bại và tiêu diệt kẻ thù.
Trong lần thứ hai này, Chúa Con cũng sẽ nhờ mẹ mà đến với các con. Nhưng ngôi lời của Cha đã dùng lòng đồng trinh mẹ để đến với các con, thì Chúa Giêsu cũng sẽ dùng trái tim vẹn sạch mẹ để thiết lập vương quốc người giữa các con.
Đây là giờ của trái tim vẹn sạch mẹ, bởi vì nước tình yêu vinh hiển của Chúa Giêsu đã sẵn sàng.
Các con yêu dấu, vì thế, như mẹ, các con cũng hãy chuẩn bị để đón tiếp người.
Đêm thánh này, đối với các con là một dấu chỉ và là một ân sủng. Mẹ đang quy tụ các con vào bên máng cỏ nghèo khó của người, để lấp đầy sự trống vắng mênh mông của nhân loại đang bao vây người. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt các thông điệp của mẹ Maria ban cho thế giới vào năm 1978 qua linh mục Stefano Gabi. Trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông điệp của mẹ vào năm 1979 trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.